Express.
Tập đoàn Tân Hoàng Minh xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đất đấu giá lô đất 3-12.
Mới đây, công ty đầu tư phát triển và thương mại
Bình Minh. Thưa quý vị, sau hàng loạt vụ bỏ cọc đất đã đấu giá thì mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất tăng thêm biện pháp phạt hành vi này. Tuy nhiên, đề xuất này dấy lên nhiều lo ngại trong giới chuyên gia.
Thế bây giờ trong cái quy định ấy, dự thảo thì người ta đã đưa ra là ông mất tiền cọc, trong trường hợp có lỗi thì ông mất thêm một số tiền nữa là tiền cọc, thì đấy là tiền bồi thường thiệt hại rồi. Thế thì ông lại còn thêm phạt thêm một cái 50% nữa thì là nó quá nhiều và nó chẳng giống ở đâu cả, chẳng ở đâu có cái kiểu như thế. Thế nhưng cái phạt đấy về mặt lý thuyết là nó có thống nhất với pháp luật chung không thì nó không.
Hệ lụy nào nếu đề xuất này được đưa vào thực hiện?
Nó vô nghĩa, tức là nó cũng có thể là ngăn chặn được một cái bước nào đấy, những cái dạng như Tân Hoàng Minh đã làm. Thế còn tiếp sau đây, bao nhiêu Tân Hoàng Minh phẩy, Tân Hoàng Minh 2 phẩy, Tân Hoàng Minh 3 phẩy nữa sẽ xuất hiện, những thủ thuật khác sẽ xuất hiện, thì ta tính sao?
Nếu em tổ chức đấu giá mà trong đấy có 100 thằng nó ngồi sẵn sàng nó giơ tay nó chào giá thì cái kết quả đấu giá mà nhà nước có thể thu được nó sẽ cao hơn rất nhiều với cái trong đấu giá chỉ có hai thằng nó nhìn nhau thì có khi nó gật gù với nhau xong phát nó thông thầu thì cái giá chỉ bán được ở giá khởi điểm, nhà nước mất tiền, vậy thôi.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay sáng ngày 29 tháng 4. Theo dự thảo sửa đổi mới đây của Bộ Tài nguyên và Môi trường, người tham gia đấu giá tự ý bỏ khoản tiền đặt trước và từ chối tham gia đấu giá thì phải bồi thường cho nhà nước thêm một khoản tiền bằng giá trị tiền đặt trước. Khoản tiền này có giá trị tối thiểu là 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Với người hủy kết quả chung đấu giá đất không có lý do chính đáng, ngoài tiền đặt trước phải nộp 50% giá trị quyền sử dụng đất và các chi phí liên quan đến phiên đấu giá. Bên cạnh đó, người tự ý bỏ cọc và từ chối đấu giá đất thì trong 5 năm sẽ không được tham gia các cuộc đấu giá đất khác. Các chuyên gia cho rằng có nhiều vấn đề cần phải bàn xung quanh 3 đề xuất phạt bỏ cọc trên. Thứ nhất, về quy định doanh nghiệp phải nộp 50% giá trị quyền sử dụng đất nếu tự ý hủy kết quả đấu giá, được nhiều chuyên gia cho rằng chưa hợp lý. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định, đề xuất này đi ngược với luật đấu giá của nhiều nước trên thế giới, việc áp dụng hình thức phạt tiền cũng cần cân nhắc về mức độ khả thi.
Thì họ đưa ra là phạt 50%. Thế thì cái phạt đấy bao nhiêu là mình đặt ra, thì tại sao không phạt 100%? Thế nhưng mà liệu nói thực là phạt 50% hay phạt 100%? Thì vấn đề là người ta có cái tiền đó để nộp không? Nếu mà phạt vô lý quá thì người ta chả tham gia gì nữa cả thì thôi chứ làm sao? Thế cùng lắm anh cấm người ta không được đấu giá nữa. Thế thì cấm hết, giả sử như là rất nhiều người làm như thế cấm hết thì sao? Nền kinh tế đương nhiên à? Tôi không muốn phát biểu là cao hay thấp. Bởi vì trước hết là nó có lý hay không có lý, khả thi không khả thi, người ta có thể thực hiện được hay không thực hiện được. Thế thành ra là một cái gì đấy ta cứ thỉnh thoảng lại tư duy theo kiểu là phạt mạnh thì chắc là thực thi, chưa chắc đâu. Sự thực mà nói là thế này, như các nước ấy thì nó rất đơn giản, tức là anh đấu giá rồi, anh thắng rồi mà anh không trả tiền thì coi như là anh phải trả được cái tiền mà tổ chức cái cuộc đấu giá, mọi chi phí của cuộc đấu giá anh trả, thế là xong. Chứ các nước nó cũng không có cái chuyện phạt như nhiều đâu.
Còn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế tài chính, doanh nghiệp phải nộp 50% giá trị quyền sử dụng đất nếu tự ý hủy kết quả đấu giá là gần như cấm doanh nghiệp bỏ thầu.
Người ta đã mất cái tiền bỏ thầu rồi, mất tiền bỏ cọc rồi, xong lại coi như là đấy lại mất cả cái tiền mà coi như là phạt 50% thì coi như bạn cấm người ta bỏ thầu. Thì cái mức phạt nó chỉ nằm ở đâu đó 50% gì đó, thế là đã nặng rồi. Thì cái mức đấy là nó hợp lý, còn nếu mà mức mà đề xuất 50% ấy thì coi như là bạn cấm người ta bỏ thầu. Mà cái đấy là không nên, bởi vì trong cái kinh doanh ấy thì nó thật sự là cái chuyện tính toán một đằng mà sau này mà coi như là có cái chuyện là tính toán lại nó cũng là bình thường mà. Ví dụ như người ta tính toán là vừa mới tính toán xong đấy nhưng mà chỉ cần mấy ngày sau, 15, 20 ngày sau, lập tức là coi như là cái giá sắt thép vật liệu xây dựng nó tăng lên, người ta tính có khi xây dựng nó chả đạt yêu cầu, thế thì không được, người ta bỏ, cũng là bình thường.
Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Tuấn Minh thuộc công ty luật Nhất Việt cho rằng 50% là quá nhiều. Bên cạnh đó, khi đối chiếu về mặt lý thuyết, đề xuất chưa thống nhất với luật pháp chung.
Vấn đề nó nằm ở mấu chốt về mặt pháp lý ấy. Bởi vì mình làm gì thì làm, mình đừng có cứ mỗi thứ mình lại đưa ra một cái gì đấy nó rất là đặc thù, nó rất là khác biệt, nó chẳng giống ai cả. Thế bây giờ trong cái quy định ấy, dự thảo thì người ta đã đưa ra là ông mất tiền cọc, trong trường hợp có lỗi thì ông mất thêm một số tiền nữa là tiền cọc, thì đấy là tiền bồi thường thiệt hại rồi. Thế thì ông lại còn phạt thêm một cái 50% nữa thì là nó quá nhiều và nó chẳng giống ở đâu cả, chẳng ở đâu có cái kiểu như thế. Thế nhưng cái phạt đấy về mặt lý thuyết là nó có thống nhất với pháp luật chung không thì nó không. Nếu mà chúng ta lại xem kỹ nữa nhá, quay về bộ luật dân sự ấy, trong chế tài phạt hiện nay không được phạt cái đấy đâu.
chế tài phạt dân sự, tức là khi có vi phạm hợp đồng thì phải phạt. Còn luật thương mại hiện tại thì phạt không quá 8% tổng giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm trong tất cả các cuộc đấu giá. Tại sao người ta phải thu cái tiền cọc đấy và phải thậm chí là có thể thêm phạt? Bởi vì chẳng qua là tôi cần ông phải bù đắp lại cho tôi cái chi phí mà tôi đã bỏ ra để tổ chức đấu giá. Thậm chí là có thể là tôi sẽ phát sinh thêm một khoản thu nhập nào đấy cho người tổ chức đấu giá. Thế thôi, chứ còn cái tài sản đấy nó vẫn còn đấy, nó có mất đi đâu đâu mà cứ phải phạt nhau để làm gì?
Vâng, và lo ngại chung của các chuyên gia với quy định này là có thể khiến doanh nghiệp e dè tham gia. Khi đó, phần thiệt sẽ thuộc về nhà nước. Luật sư Minh phân tích.
Nó sẽ hạn chế cạnh tranh. Anh thì người làm luật phải nhìn hai góc độ. Nếu khách hàng của anh là những cái doanh nghiệp rất mạnh trên thị trường và người ta rất là giàu có, thế thì với quy tắc mà đưa vào 50% cái giá trị của miếng đất đấy để phạt một lần nữa, nó sẽ dẫn đến một cái khả năng rất là cao là sau này sẽ chỉ còn những ông rất giàu mới có thể đi đấu giá được. Dưới góc độ tổ chức đấu giá mà em nhìn thấy là nó có khả năng là một là sẽ fail, bởi vì những ông rất giàu đấy nó không đủ cái số lượng đến để tham gia đấu giá thì em không đấu giá thành công, ít quá. Và rồi nhiều khi người ta bảo cái miếng đất là bé tí thì tôi quan tâm gì, không biết, không làm. Thì lấy ai ra mà đi đâu ta? Thì đấy là cái bất cập thứ nhất. Và cái bất cập lớn hơn nữa là em sẽ thấy là bằng cái việc như vậy thì thực sự mà nói là nếu em tổ chức đấu giá mà trong đấy có 100 thằng nó ngồi sẵn sàng nó giơ tay nó chào giá thì cái kết quả đấu giá mà nhà nước có thể thu được nó sẽ cao hơn rất nhiều với cái trong đấu giá chỉ có hai thằng nó nhìn nhau thì có khi nó gật gù với nhau xong phát nó thông thầu thì cái giá chỉ bán được ở giá khởi điểm, nhà nước mất tiền, vậy thôi.
Thứ hai, về quy định người tham gia đấu giá tự ý bỏ khoản tiền đặt trước thì phải bồi thường thêm một khoản ngang bằng, giá trị tối thiểu là 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Ông Nguyễn Văn Đỉnh, chuyên gia pháp lý đầu tư bất động sản cho rằng, quy định cần làm rõ thế nào là tự ý bỏ khoản tiền đặt trước và từ chối tham gia đấu giá, bởi trường hợp mất 2 lần tiền đặt trước, tức là tối thiểu 40% giá khởi điểm là rất lớn và càng mâu thuẫn với luật đấu giá tài sản. Ông Dương Đăng Huệ, nguyên vụ trưởng vụ pháp luật dân sự, Bộ Tư pháp cũng nói rằng, việc để người từ chối tham gia đấu giá mất 2 lần tiền cọc là không có cơ sở, cần xem xét lại. Còn luật sư Nguyễn Tuấn Minh cho rằng 20% là con số hợp lý. Tuy nhiên, phạt 5 năm không được tham gia đấu giá sẽ hình thành nên nhiều bất cập.
Nó sẽ hạn chế cạnh tranh. Anh thì người làm luật phải nhìn hai góc độ. Nếu khách hàng của anh là những cái doanh nghiệp rất mạnh trên thị trường và người ta rất là giàu có, thì với quy tắc mà đưa vào 50% cái giá trị của miếng đất đấy để phạt một lần nữa, nó sẽ dẫn đến một cái khả năng rất là cao là sau này sẽ chỉ còn những ông rất giàu mới có thể đi đấu giá được. Dưới góc độ tổ chức đấu giá mà em nhìn thấy là nó có khả năng là một là sẽ fail, bởi vì những ông rất giàu đấy nó không đủ cái số lượng đến để tham gia đấu giá thì em không đấu giá thành công, ít quá. Và rồi nhiều khi người ta bảo cái miếng đất là bé tí thì tôi quan tâm gì, không biết, không làm. Thì lấy ai ra mà đi đâu ta? Thì đấy là cái bất cập thứ nhất. Và cái bất cập lớn hơn nữa là em sẽ thấy là bằng cái việc như vậy thì thực sự mà nói là nếu em tổ chức đấu giá mà trong đấy có 100 thằng nó ngồi sẵn sàng nó giơ tay nó chào giá thì cái kết quả đấu giá mà nhà nước có thể thu được nó sẽ cao hơn rất nhiều với cái trong đấu giá chỉ có hai thằng nó nhìn nhau thì có khi nó gật gù với nhau xong phát nó thông thầu thì cái giá chỉ bán được ở giá khởi điểm, nhà nước mất tiền, vậy thôi.
Để việc ngăn chặn bỏ cọc đất hiệu quả, các chuyên gia góp ý thay vì chỉ đưa ra nghị định bổ sung thì cần nhìn tổng quan và điều chỉnh luật một cách tổng thể. Giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng nên xem xét lại toàn bộ luật đấu giá, việc chạy theo sai lầm của doanh nghiệp là bất khả thi.
Chúng ta cứ bồi đắp thêm pháp luật mà thậm chí tức là bồi đắp dưới dạng nghị định để chúng ta nhằm điều chỉnh một cái luật thì nó chả phải. Nó phải trong tình trạng như thế này, nếu chúng ta thấy cái câu chuyện đấu giá là câu chuyện mà gây ra những cái tính nghiêm trọng trong đấu giá quyền sử dụng đất thì ta phải xem lại toàn bộ vấn đề. Chứ còn nếu mà chỉ đưa ra cái hình thức phạt để nó tránh xảy ra chuyện này thì nó không phải. Cái vấn đề ở đây là thế này, ta nghiên cứu là tại sao có cái trường hợp mà đưa giá thượng lên rất cao xong đó rồi bỏ. Thế nếu giả dụ như người ta đưa lên rất cao, người ta không bỏ thì chúng ta làm thế nào? Để rồi người ta đưa cái mức cao ấy mà để người ta lũng đoạn thị trường thì ta tính sao? Thì tất cả những cái đó phải đặt ra chứ. Chứ nếu chỉ là một cái hệ thống mà chúng ta cứ dùng lại bù đắp thêm nghị định này để xử lý cái này ở trên thực tế đang xảy ra, đã xảy ra, thế rồi còn biết bao nhiêu cái nó xảy ra nữa mới có chuyện bỏ cọc. Thế còn biết bao nhiêu thứ trong luật đấu giá mà nó thậm chí là còn có thể tệ hại hơn nữa. Ví dụ, các nước thì họ chỉ có một hình thức đấu giá sướng bằng lời, công khai. Thế nhưng ta thì lại cho là đấu giá có thể là viết bằng văn bản. Thế cái đó có hợp lý hay không? Viết bằng văn bản thì có nghĩa là người khác không biết. Chỉ có những người chấm đấu giá với lại cái người tham gia đấu giá biết thôi. Thế cái đó liệu có phải sửa không? Đấy, thì ra là ở đây ta cứ loay hoay vào cái chuyện bỏ cọc là cái chuyện của Tân Hoàng Minh. Thế còn biết bao nhiêu Tân Hoàng Minh tiếp theo nữa mà cái thủ thuật không phải là chỉ có cái chuyện đưa giá lên cao rồi bỏ cọc. Nó còn nhiều chuyện nữa. Thế còn ta cứ đi thấy thực tế họ đưa ra những cái mẹo, những cái thủ thuật. Ta phải tìm cách chống cái thủ thuật đó. Thế thì ta chống đến bao giờ cho nó đủ?
Còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh thì đề xuất nên đưa việc xem xét năng lực tài chính vào luật để đảm bảo tính cam kết với dự án của doanh nghiệp.
Cái mà mình cho rằng là cũng cần phải tính toán đó là cái việc là cho phép các cái doanh nghiệp có cái năng lực tài chính như thế nào tham gia đấu giá. Cái này là cái quan trọng, bởi vì rõ ràng ví dụ như là cái năng lực tài chính của anh, cái vốn, cái tài sản của anh chỉ có 1.000 tỷ thôi, anh tham gia đấu giá 5-7.000 tỷ thì anh lấy gì anh đảm bảo? Thì chắc chắn là anh phải đi vay ngân hàng, chắc chắn là anh phải thế này thế kia, mà như vậy thì rõ ràng là cái khả năng hoàn trả vốn cũng như cái khả năng mà thực hiện dự án của anh nó rất khó khăn. Không thể nào nó lấy một cái tập đoàn ra để mà làm cái bị mong. Anh là một cái doanh nghiệp con trong cái tập đoàn, như cái tập đoàn mình vừa rồi, anh là một doanh nghiệp con ra đó đấu giá, thế nhưng mà tôi tập đoàn thì nhiều lắm, phải không? Anh đấu giá là cái tư cách pháp nhân của anh, không phải tư cách tập đoàn, thì anh phải xem cái doanh nghiệp đấu giá đó nó có nào là chỉ chính không. Thứ hai là thành lập lâu chưa, sau khi anh lập vừa mới được 3 tháng ra được đấu giá thì nó làm gì có cái gì đấy. Thì những cái đấy là cái mà cũng cần phải xem và đưa vào trong các cái điều chỉnh. Thời gian anh thành lập là bao lâu rồi, thứ hai là cái năng lực tài chính của anh ra sao thì anh mới đấu giá nó tương xứng nhá.
Thưa quý vị, việc đấu giá đất hiện nay được điều chỉnh bởi luật đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản. Luật đất đai năm 2013 quy định, đấu giá đất được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Tuy nhiên, nghị định từ năm 2014 hướng dẫn thi hành luật đất đai chưa nêu cụ thể về các chế tài với người bỏ cọc như đề xuất trong dự thảo mới đây. Đây cũng là lần đầu các quy định về đấu giá đất và chế tài với người bỏ cọc được nêu cụ thể. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!